Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Quỹ Giáo Hoàng.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 4, tại sảnh Clemente trong nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên Quỹ Giáo Hoàng hành hương Roma dịp phục sinh. Ngài cảm ơn và khích lệ mọi người tiếp tục hỗ trợ những người kế vị Thánh Phêrô trong khi thi hành sứ vụ.
Được thành lập vào năm 1988, sứ vụ của Quỹ Giáo Hoàng ở Hoa Kỳ là phục vụ Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo trong các nhu cầu bác ái trên thế giới, bao gồm việc đào tạo các linh mục, tu sĩ và giáo dân, trợ giúp cho các nhà nội trú Công giáo và các cơ sở y tế, các chương trình ủng hộ sự sống, chăm sóc các linh mục và tu sĩ lớn tuổi, và nơi trú ẩn cho người lớn và trẻ em vô gia cư. Trong bài nói chuyện với 140 người đến từ Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha nhắc lại từ khi thành lập, Quỹ Giáo Hoàng đã trở thành phương tiện truyền tải niềm vui phục sinh bằng cách mang lại sự gần gũi, lòng trắc ẩn và tình yêu dịu dàng của Chúa Giêsu đến với nhiều anh chị em trên thế giới. Ngài nói, qua những sáng kiến tốt đẹp này, anh chị em tiếp tục giúp đỡ những người kế vị Thánh Phêrô xây dựng nhiều nhà thờ địa phương và chăm sóc nhiều người kém may mắn. Nhờ đó, các vị hoàn thành sứ vụ được Chúa ủy thác cho các thánh tông đồ. Cảm ơn lòng quảng đại của anh chị em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, công việc của các thành viên bên rễ và tìm được cảm hứng từ đức tin Công giáo. Đức tin này cần phải được tiếp tục nuôi dưỡng bằng việc tham gia vào đời sống giáo hội, lãnh nhận các bí tích và dành thời gian thanh lặng trước Chúa để cầu nguyện và tôn thờ. Nhờ cầu nguyện liên lỉ, dần dần, chúng ta sẽ trở nên một lòng một ý với Chúa Giêsu và với anh chị em khác. Từ đó, truyền thành tình liên đới và chia sẻ lương thực hàng ngày của chúng ta. Trong đời sống thiêng liêng, hoa trái này rất quan trọng đối với mọi người. Vì thực tế, các thành viên Quỹ Giáo Hoàng không trực tiếp tiếp xúc với những ai họ giúp đỡ, nhưng các chương trình của Quỹ thúc đẩy tinh thần liên kết và tình huynh đệ với những người thuộc mọi nền văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo và khu vực khác nhau. Đức Thánh Cha kết luận, hơn bao giờ hết, sự phục vụ của anh chị em cần thiết trong thời nay, vốn bị đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân và sự dửng dưng.
Đức Thánh Cha khai trương trường cầu nguyện tại một giáo xứ ở Roma.
Vatican. Chiều thứ Năm ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha đến thăm và khai trương trường cầu nguyện tại giáo xứ Thánh Gioan Maria Vianney ở Roma với các trẻ em chuẩn bị rước lễ lần đầu. Ngài khuyến khích các em sống đức tin, hướng về Chúa trong cầu nguyện khi thuận tiện cũng như khi gặp khó khăn.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên trong một loạt cuộc gặp gỡ sẽ được thực hiện trong năm cầu nguyện như một sự chuẩn bị thiêng liêng cho năm thánh 2025. Trong gần một giờ trò chuyện, đầu tiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói lời cảm ơn về mọi sự với cha mẹ, bạn bè, giáo viên và giáo lý viên, nhưng trên hết là tạ ơn Chúa. Ngài nói, điều quan trọng là phải nói lời cảm ơn vì mọi sự. Ví dụ, nếu các con vào nhà ai đó và không nói lời cảm ơn, xin lỗi hoặc không chào họ, điều đó có tốt không? Ngoài ra, để tỏ lòng biết ơn, Ngài còn nhắc nhở các em phải biết xin phép và nhận biết khi nào cần xin lỗi. Nhưng trọng tâm buổi trò chuyện là chủ đề cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cầu nguyện không bao giờ được thiếu, ngay cả trong những lúc đen tối của cuộc sống. Về điều này, có một câu hỏi cảm động của bé Alice đang phải chiến đấu với bệnh tật. Em hỏi, làm sao con có thể cảm ơn Chúa khi bị bệnh? Đức Thánh Cha trả lời, ngay cả trong những thời khắc đen tối, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Người ban cho chúng ta sự kiên nhẫn để chịu đựng khó khăn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các em cầu nguyện trước khi ăn và nhớ đến những người khác không có gì để ăn. Hãy tạ ơn Chúa vì có một mái ấm gia đình. Chủ đề cuối cùng là đức tin. Đức Thánh Cha mời gọi các em tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin đã lãnh nhận. Và để thực hành điều này, vào mỗi tối trước khi đi ngủ, cần dừng lại đôi chút, nhìn lại một ngày đã qua và dâng lên Chúa lời tạ ơn với tất cả những gì đã lãnh nhận trong ngày. Ngài kết thúc cuộc gặp gỡ bằng cách cùng với các em đọc lời cầu nguyện tạ ơn được soạn cho dịp này và được in trên một tờ rơi có biểu tượng năm thánh.
Giáo hội Philippines chính thức khai mạc án phong thánh cho chân phước thiếu nữ 13 tuổi.
Philippines, vào ngày 7 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật lòng thương xót Chúa, án phong chân phước và phong thánh cho cô bé Filipina Nina Ruiz Abad, 13 tuổi, đã chính thức được khai mạc tại nhà thờ Thánh William Ẩn Sĩ ở thành phố Lawak, Philippines.
Sự kiện này đánh dấu bước đầu tiên trong một quá trình lâu dài nhằm tôn vinh Ruiz Abad, trở thành một trong những vị thánh trẻ nhất trong lịch sử giáo hội. Đức cha Renato Mayugba, giám mục của Lawak City, đứng đầu tòa án để nghe các chứng nhân làm chứng về cuộc đời và sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa trẻ tuổi Ruiz Abad, người được mô tả là nguồn cảm hứng của lòng đạo đức, lòng thương xót, về truyền giáo và sức mạnh cho người khác. Một đoạn video tái hiện cuộc đời của Ruiz Abad đã được chiếu trong buổi khai mạc án phong chân phước, mang đến cho người tham dự một cái nhìn thoáng qua về cuộc đời của thiếu nữ với lòng đạo đức sâu sắc và tình yêu dành cho Chúa ngay từ khi còn rất nhỏ. Khi còn là một trẻ em, Ruiz Abad luôn chăm chú cầu nguyện trước thánh thể với hai cánh tay dang rộng về phía Chúa và thích phân phát thẻ cầu nguyện và các hình ảnh tôn giáo, đặc biệt là về Santo Niño, Chúa Giêsu hài đồng cho các giáo viên và bạn học của em. Đoạn video cho thấy một thiếu nữ không hề bối rối khi bị chẩn đoán mắc bệnh tim nan y và đã nói với người mẹ đang đau khổ của mình: "Mẹ đừng lo lắng, không sao đâu, Chúa sẽ chữa lành cho con." Cha Dennis Ruiz, thành nguyện viên của án, nhấn mạnh tầm quan trọng của tấm gương của Ruiz Abad, đặc biệt đối với giới trẻ ngày nay, giống như chân phước Carlo Acutis. Cha nói, nhiều người trẻ ngày nay bận tâm đến công nghệ, thời trang, vui chơi, thú vui và ham muốn vật chất trần tục. Những điều này đôi khi khiến họ không chú ý đến những mối quan hệ lành mạnh, đặc biệt là mối quan hệ với Thiên Chúa. Với những gia đình không chu toàn chức năng và sự tan rã của gia đình trong xã hội ngày nay, trẻ em thường là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều này khiến các em tìm đến môi trường của mình để được an ủi và xoa dịu. Nhưng nếu có một tấm gương đạo đức và nghị lực tốt cho tuổi trẻ, họ có thể được cứu khỏi sự diệt vong hoàn toàn. Việc hiểu biết về tính cách và đặc điểm của Nina cũng như đức tin mạnh mẽ của cô đối với Thiên Chúa sẽ là kim chỉ nam cho giới trẻ. Ngay sau phiên họp khai mạc, toàn giáo phận Lawak và những người tham gia phiên họp đã đến viếng mộ tôi tớ Chúa Ruiz Abad tại nhà thờ Thánh Monica ở Sarab, thành phố Ilocos Norte. Đơn thỉnh cầu phong chân phước và phong thánh cho Ruiz Abad là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của giáo hội nhằm công nhận các vị thánh thời hiện đại, những gương mẫu cho người Công giáo trong thế kỷ 21. Giáo hội Công giáo muốn công nhận các vị thánh đã thực hành đức tin trong đời sống bình thường của cuộc sống hiện đại. Đức cha Majuba đã khuyến khích, xin cho cuộc đời của Ruiz Abad, dù ngắn ngủi, nhưng truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của mình.
Tín hữu Trung Quốc quảng đại đóng góp cho cuộc lạc quyên toàn quốc năm 2024.
Trung Quốc, như từ 8 năm qua, vào cuối mùa chay, nhiều tín hữu Trung Quốc đã tham gia ngày lạc quyên toàn quốc được khởi xướng bởi Jean de Charities, tổ chức điều phối các công việc bác ái từ gần 27 năm, được hỗ trợ bởi các cộng đồng công giáo ở Trung Quốc đại lục.
Vì quyên góp, theo truyền thống, với đỉnh cao là vào Chủ nhật lễ lá, gây quỹ để phân bổ phần lớn cho các nỗ lực cứu trợ ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa thời tiết và tình trạng khẩn cấp xã hội, và luôn nhận được sự hỗ trợ cụ thể của các giám mục. Theo thông tin do hãng tin Fides thu thập, giáo phận Bắc Kinh đã thu được 169.286 nhân dân tệ, tương đương 21.620 euro. Và từ các giáo phận ở những khu vực kém thịnh vượng hơn về kinh tế, giống như các tỉnh Giang Tô, Sơn Tây, thu được 17.973 nhân dân tệ, Quý Châu và Sơn Đông thu được 20.000 nhân dân tệ. Giáo phận Thượng Hải đã chọn ngày Lạc Quyên trùng với Chủ nhật lòng thương xót, và do đó nhấn mạnh mối liên kết hiệp nhất các công việc của lòng thương xót với sứ điệp của Thánh Faustina Kowalska. Cho đến ngày 8 tháng 4, giáo phận đã lạc quyên được khoảng 530.000 nhân dân tệ đến từ các giáo xứ và viện dưỡng lão. Đức cha Giuse Thẩm Bân, giám mục Thượng Hải cho biết, ngay cả việc thực hiện cuộc lạc quyên cũng cho thấy con đường thánh hóa. Nó được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Thiên Chúa, được thể hiện trong tình yêu đối với con người. Việc quyên góp để gây quỹ vì lợi ích của những người gặp hoàn cảnh khó khăn luôn được các cộng đồng công giáo trên khắp Trung Quốc hỗ trợ rất nhiều. Cũng nhờ vào khả năng luôn có thể xác minh tính minh bạch tối đa trong việc sử dụng số tiền quyên góp được trong những năm này. Các dự án được tài trợ cũng bao gồm các nỗ lực cứu trợ được hỗ trợ sau lũ lụt và động đất ở nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc, cũng như những nỗ lực trợ giúp sau trận động đất ở Hoa Liên, Đài Loan, vụ phun trào núi lửa ở Guatemala và sóng thần ở Indonesia vào năm 2018.
Tín hữu Iraq vui mừng khi Đức Hồng Isako trở về lại Baghdad.
Iraq. Vào ngày 10 tháng 4, Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, thượng phụ công giáo Kande, đã trở về thủ đô Baghdad trước sự vui mừng của các tín hữu sau khi rời nơi đây vào tháng 7 năm ngoái để tạm thời chuyển đến Erbil, miền Kurdistan thuộc Iraq, để phản đối việc Tổng thống Abdul Latif Rashid rút lại sắc lệnh của Tổng thống tiền nhiệm công nhận Đức Hồng Y là thượng phụ công giáo Kande.
Nghị định 147 được Tổng thống Jalal Talabani ký vào ngày 10 tháng 7 năm 2013 có thể so sánh với một dạng công nhận thể chế đối với chức vụ thượng phụ. Sắc lệnh phê chuẩn việc bổ nhiệm Đức Hồng Y làm người đứng đầu giáo hội Kande ở Iraq và trên thế giới, cũng như chịu trách nhiệm về tài sản của giáo hội. Việc Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid vào ngày 3 tháng 7 năm 2023 đã thu hồi sắc lệnh công nhận Đức Hồng Y là thượng phụ và lãnh đạo của giáo hội Kande, và do đó chịu trách nhiệm về tài sản của giáo hội, đã đẩy Đức Hồng Y Sako rời tòa thượng phụ tại Baghdad vào tháng 7 năm ngoái. Tình tiết này là một phần của một loạt các cuộc tấn công cá nhân, vu khống và tố cáo chống lại vị đứng đầu của giáo hội Iraq, đặc biệt là do lực lượng dân quân ủng hộ người Sikh thực hiện. Trong cuộc điện đàm với báo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Sako cho biết, Ngài đã nhận được thư của Thủ tướng Mohammad Ansoudani mời Ngài đến gặp riêng. Ngài đã đến Baghdad và ngay lập tức được hai quan chức chính phủ tiếp đón cùng với hai giám mục khác. Ngài đã được Thủ tướng Iraq tiếp đón. Đức Hồng Y Sako đã giải thích với Thủ tướng Iraq về lý do Ngài rời Baghdad, và theo Ngài, Thủ tướng dường như biết rõ sự việc. Các tín hữu Iraq rất vui mừng trước tin Đức Hồng Y Sako trở về thủ đô. Trên các trang mạng xã hội của Tòa Thượng Phụ xuất hiện những bình luận như Ngài là biểu tượng của giáo hội của chúng ta. Tạ ơn Chúa, Ngài đã trở lại bình an và an toàn trong ngai tòa của Ngài. Một sự trở lại củng cố tinh thần gắn bó và hiệp nhất. Chúng con cảm ơn Ngài vì những lập trường của Ngài và những nỗ lực của Ngài thực hiện cho giáo hội và các tín hữu.
Các giám mục Âu Châu đau buồn vì phá thai được xem là quyền cơ bản.
Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu Châu, gọi tắt là COMECE, bày tỏ đau buồn vì quyền phá thai đã được đưa vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh Âu Châu.
Ngày 11 tháng 4 năm 2024, với 373 phiếu thuận, 163 phiếu chống và 39 phiếu trắng, các thành viên của Liên minh châu Âu đã bỏ phiếu đưa quyền phá thai vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu. Nghị quyết có giá trị chính trị, nhưng không mang tính quy phạm và ràng buộc. Quyền phá thai là một trong những quyền khác được Liên minh bỏ phiếu thông qua, như quyền tự chủ về thân thể, tiếp cận tự do, có thông tin đầy đủ và phổ biến về tính dục và các quyền về sức khỏe sinh sản, cũng như tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan, mà không có sự phân biệt đối xử, bao gồm cả việc tiếp cận phá thai an toàn và hợp pháp. Trước ngày bỏ phiếu này, ngày 9 tháng 4, trong một tuyên bố, các giám mục đã khẳng định rằng việc thăng tiến phụ nữ và các quyền của họ không liên quan đến việc cổ võ phá thai. Thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phá thai đi ngược lại với việc thực sự thăng tiến phụ nữ và các quyền của họ. Tuyên bố viết, quyền sống là trụ cột cơ bản của tất cả các quyền khác của con người, đặc biệt là quyền sống của những người dễ bị tổn thương, mong manh và không có khả năng tự vệ nhất. Như trẻ chưa sinh đang còn trong lòng mẹ, người di cư, người già, người khuyết tật, người ốm đau. Giáo hội chúng ta luôn dạy điều này. Trước kết quả bỏ phiếu trên, cha Manuel Enrique Barrios Prieto, tổng thư ký của COMECE, bày tỏ đau buồn. Ngài nhắc lại sự phản đối của giám mục trong tuyên bố trước cuộc bỏ phiếu, khẳng định rằng phá thai không thể được coi là một quyền cơ bản, vì một quyền cơ bản là quyền sống. Quyền này phải được tôn trọng cách đặc biệt khi con người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, như trường hợp bào thai trong lòng mẹ. Đại diện các giám mục Âu Châu than phiền về nguồn gốc Kitô của những người đã bỏ phiếu ủng hộ quyền này. Theo ngài, đây thực sự là một điều tai tiếng. Vì thế, giáo hội có nhiệm vụ nhắc nhở các đảng phái và chính trị gia về trách nhiệm của họ. Và trước cuộc bầu cử mới ở Châu Lục, các giám mục COMECE cũng mời gọi các cử tri bỏ phiếu với trách nhiệm. Cha kết luận rằng, nhiệm vụ của giáo hội là huấn luyện và giáo dục con người để bày tỏ và đưa ra sứ điệp về tầm quan trọng của việc chăm sóc sự sống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh.
Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Câu chuyện tin mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp nối câu chuyện Đức Giêsu Phục Sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Dù cùng đi với các môn đệ cả buổi, nhưng họ không nhận ra Đức Giêsu cho đến khi Ngài ở lại dùng bữa với họ. Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra. Lúc này, mắt họ mới được mở ra và nhận ra người. Nhưng ngay lúc đó, người lại biến mất. Hai môn đệ lập tức từ Emmaus trở về lại Jerusalem với anh em mình. Khi họ đang kể lại cho anh em mình những gì đã xảy ra dọc đường và việc họ đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh, thì chính Đức Giêsu lại hiện ra đứng giữa họ và bảo, bình an cho anh em. Thánh Luca kể lại rằng, các môn đệ lúc này kinh hồn bạt vía, hốt hoảng, tưởng là thấy ma. Cũng phải thôi, mới 3 ngày hôm trước, chính mắt họ đã chứng kiến thầy mình bị đóng đinh và đã chết trên thập giá, và đã được đem chôn vào trong mồ đá mà. Đang trong tâm thế tuyệt vọng, sợ hãi như thế mà Đức Giêsu đột nhiên hiện ra đứng giữa các môn đệ, thì các ông kinh hồn bạt vía là điều dễ hiểu. Thầy Giêsu liền trấn an họ bằng cách đưa chân và tay vẫn còn dấu đinh cho họ xem, và còn nhấn mạnh, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Hẳn trong khoảnh khắc bất chợt này, các môn đệ không thể tránh khỏi bàng hoàng, sửng sốt. Dù nỗi sợ hãi đã nguôi khi được sờ chạm vào thầy, nhưng họ vẫn chưa tin vào mắt mình. Đức Giêsu tiếp tục củng cố niềm tin cho các môn đệ bằng một cách thế rất đời thường, là hỏi các học trò của mình, tụi con có gì ăn không? Các ông đưa cho Đức Giêsu một khúc cá nướng và Ngài đã ăn trước mặt các ông. Qua những thứ và hành động gắn liền với sự sống thường ngày như bánh, cá nướng, Đức Giêsu bày tỏ cho các môn đệ biết Ngài đã phục sinh từ cõi chết và đang hiện diện thật sự và sống động với các ông. Thế nên, nếu chúng ta hỏi các môn đệ đầu tiên kinh nghiệm về đấng phục sinh, họ sẽ nói rằng, Thầy cho chúng tôi xem những vết thương của Thầy, Thầy bẻ bánh trước mặt chúng tôi, Thầy hỏi chúng tôi về thức ăn, và Thầy đã thực sự ăn một ít cá nướng. Đức Giêsu không xuất hiện để hù dọa các môn đệ của mình, cũng không phải để trách móc việc các ông chối bỏ và bỏ mặc mình trong hoạn nạn. Nhưng Ngài đến để tha thứ cho các môn đệ của mình. Dù lời nói tha thứ không được nói cách minh nhiên trong câu chuyện này, nhưng qua thái độ và lời chúc bình an nhằm trấn an tinh thần cho các học trò của mình. Chỉ khi tâm hồn các môn đệ có được sự bình an thì tâm trí họ mới được mở ra để hiểu được những gì Kinh Thánh nói về Đức Giêsu và về việc Ngài phải chịu thương khó, chịu chết và sống lại từ cõi chết. Lúc này, các môn đệ mới xác tín chắc chắn là thầy mình rồi, không phải là ma. Trong đời sống hàng ngày, mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những nỗi sợ hãi lớn nhỏ khác nhau. Có khi người ta không sợ những con ma nơi những câu chuyện ma mị thường được truyền lại ở đâu đó trong cuộc sống. Nhưng có khi có những người tự tạo ra những bóng ma ám ảnh chính mình khi làm những điều sai trái khi người ta phạm tội. Vâng, không đợi trời tối những bóng ma của tội lỗi và những hành động xấu xa mới xuất hiện, mà ngay cả ban ngày khi người ta sống trong bóng tối của những mặc cảm tội lỗi, lo lắng và sợ hãi, những bóng ma ấy vẫn cứ tiếp tục ám ảnh người ta. Nhưng hôm nay, cũng như các môn đệ xưa, chúng ta hãy lắng nghe câu nói đầy an ủi của Đức Giêsu: bình an cho con. Đức Giêsu muốn tha thứ cho chúng ta, mỗi người chúng ta, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải cầu nguyện để tha thứ và đón nhận sự thứ tha từ những người khác, những người mà chúng ta vô tâm hay cố tình làm tổn thương họ. Sám hối để được ơn tha tội là vậy. Không phải dễ để bắt đầu việc sám hối và tha thứ tội lỗi. Nhưng đây không phải là điều không thể, vì với Đức Giêsu không gì là không thể. Ngài đến để dẫn đưa chúng ta đến sám hối và thứ tha. Đức Giêsu đang muốn giải thoát chúng ta khỏi những hoang mang, lo lắng và sợ hãi bởi nỗi ám ảnh từ những bóng ma của tội lỗi nơi đời sống chúng ta. Bình an cho con. Chúng ta cần lắm lời này của Đấng Phục Sinh. Vì người ta không thể sám hối để được ơn tha thứ trong một trái tim nặng trĩu những lo lắng và bất an. Điều này chỉ có thể xảy ra nơi những tâm hồn thật sự bình an. Khi có bình an trong nội tâm, thì sẽ không còn những bóng ma khiến người ta lo sợ. Có được sự bình an của Đấng Phục Sinh cũng có nghĩa ta có được sự sống mới của Ngài. Hay nói cách khác, Đức Giêsu được phục sinh ngay trong lòng người môn đệ, trong đó có mỗi Kitô hữu chúng ta. Rồi đến lượt mình, người môn đệ lại được Đức Giêsu sai đi làm chứng cho Ngài, loan báo tin mừng, kêu gọi sự sám hối và tha thứ tội lỗi. Làm chứng cho Chúa không phải bằng những điềm thiêng dấu lạ phi thường, nhưng qua đời sống thường ngày, nơi ơn gọi, bậc sống của mình, để làm chứng và giúp cho người khác nhận ra Đức Giêsu phục sinh ngay trong đời mình. Làm chứng cho Đức Giêsu nghĩa là mỗi chúng ta được mời gọi trở thành Giêsu cho người khác. Qua lối sống và cách hành xử của mình, chúng ta làm cho mọi người nhận ra Đức Giêsu nơi chính chúng ta, nơi sự khiêm nhường, tử tế, lòng quảng đại, sự thương cảm, kiên nhẫn và bao dung với người mình tiếp xúc và sống cùng. Nói tóm lại, chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu và khiến Ngài trở nên hiện thực bằng những hành động của tình yêu. Mỗi chúng ta hãy tự hỏi, tôi có là Giêsu cho người khác chưa? Gandhi, một nhà hoạt động và là nhà tư tưởng lỗi lạc của Ấn Độ, có lần nói: giả như các Kitô hữu ở Ấn Độ sống đầy đủ tin mừng mà họ lãnh nhận, thì sẽ không còn một người nào theo đạo Hindu trên đất Ấn Độ này nữa. Câu nói này không chỉ đúng khi nói về một quốc gia cụ thể là Ấn Độ, mà còn đúng cho mọi nơi. Giả như các Kitô hữu ở Việt Nam sống đầy đủ tin mừng, thì chắc chắn có lẽ tỷ lệ người Công giáo sau mấy chục năm trời không chỉ dừng lại mãi ở 7%, mà phải lớn hơn nhiều. Một lần nữa, cần ý thức rằng chúng ta không đang truyền bá những tín điều thần học, nhưng đang sống tin mừng của Đức Giêsu, đang sống một mầu nhiệm của sự sống, của niềm vui phục sinh. Thưa ông bà, anh chị em, chính các con là chứng nhân cho Thầy vẫn là lời mời gọi cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay, lúc này. Hãy khởi đi từ chính mình, rồi đến gia đình mình, cộng đoàn mình, nơi làm việc của mình, để bình an, niềm vui và sức sống của Đức Giêsu phục sinh tiếp tục được lan rộng khắp nơi trên mặt địa cầu này. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu Ursuline, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở Gandino, phục vụ tại Ba Lan gần 30 năm.
Tháng 2 năm tới, dòng nữ tu Ursuline, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội Gandino sẽ kỷ niệm 30 năm đến Ba Lan, được thành lập bởi Tôi Tớ Chúa, Linh mục Francesco della Madonna. Cộng đoàn bắt đầu hoạt động mục vụ tại giáo phận Trojizin vào năm 1995, sau đó phát triển ở Legonovo. Nữ tu Laura Boschi, bề trên của dòng, đã chia sẻ với Vatican News về lịch sử của dòng và các hoạt động của dòng trên đất Ba Lan. Cơ sở quan trọng nhất, như Sơ Laura đã nhấn mạnh, là trung tâm thăng tiến sự sống do An Phaolô II ở Legonovo được khai trương vào năm 2006. Trong trung tâm này có ngôi nhà dành cho các bà mẹ trẻ đơn thân cùng con cái của họ. Sơ Laura nhấn mạnh, chúng tôi chào đón tất cả phụ nữ gặp khó khăn, ngay cả những người vẫn đang mang thai, vì đứa trẻ là một đứa trẻ ngay từ khi thụ thai. Chúng tôi cũng chào đón những cô gái từng ở trại trẻ mồ côi hoặc được các gia đình nhận nuôi nhưng muốn tự lập. Trong ngôi nhà này có những quy tắc, nhưng điều quan trọng nhất là bầu không khí gia đình bắt nguồn từ đặc sủng của dòng Ursuline. Sơ nói, chúng tôi nhìn vào con người trước hết. Với sự giúp đỡ của các nhân viên giáo dân, các nữ tu tổ chức một loạt các buổi hội thảo về nghệ thuật, âm nhạc, thêu may và trang trí 3 lần một năm. Các sơ cung cấp cơ hội để học hỏi và mở rộng kỹ năng của mỗi người. Sơ Laura cho biết những người tham gia rất vui. Họ háo hức tham gia vào các hoạt động này. Sơ nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ từ bên ngoài to lớn như thế nào. Tâm hồn của người Ba Lan rất rộng mở. Những người phụ nữ của ngôi nhà dành cho bà mẹ đơn thân nhận được nhiều quà từ các tổ chức và các nhà tài trợ tư nhân. Đồng thời, quà cũng được trao cho những phụ nữ đã rời bỏ ngôi nhà này. Chúng tôi có rất nhiều bạn bè ở Ba Lan và Ý, những người giúp đỡ chúng tôi. Từ 11 năm qua, một cái nôi sự sống cũng đã hoạt động ở Legonovo, được Đức Tổng Giám mục Henrik Hoser làm phép. Một ngày nọ, nhờ cái nôi, một bé gái bị bỏ lại ở đó được cứu và cô bé được đặt tên là Maricia. Các nữ tu ở Legonovo cũng điều hành một trường mẫu giáo Công giáo và một phòng tư vấn tâm lý. Các buổi cầu nguyện theo cách Lectio Divina cũng được tổ chức. Sơ Laura nhấn mạnh, tôi tạ ơn Chúa vì đã đến Ba Lan. Tôi đã học được rất nhiều điều từ người dân. Khi bạn cho đi nhiều, bạn sẽ nhận được rất nhiều. Chúa quan phòng luôn dõi theo chúng tôi. Tôi tin chắc rằng Chúa muốn tôi ở đây. Mục đích chính của dòng nữ tu Ursuline, Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội ở Gandino, là phục vụ mọi người thông qua phương pháp sư phạm tình yêu, đặc biệt đó là việc giáo dục trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ dưới ánh sáng linh đạo Thánh Mẫu và của Thánh Angela Merici. Hai nữ tu Maria và Katarzyna phục vụ ở Norestasia. Ở Legonovo có bốn nữ tu, Sơ Dominica, Sơ Edita, Sơ Mazena và Sơ Laura. Các nữ tu Ursuline của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội Gandino không chỉ hoạt động ở Ba Lan và Ý, họ cũng có mặt ở Ethiopia, Eritrea, Brazil, Argentina và Kenya. Năm 2018, họ đã kỷ niệm 200 năm thành lập dòng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.